This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay, chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử cùng với giáo sư Alex Thái Võ lại một lần nữa đến với quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hiện thời, giáo sư Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Giáo sư Alex có một dự án là tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ tài liệu, ý kiến, nên trong chương trình này xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm hoặc chia sẻ, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để có thể chia sẻ và đặt câu hỏi với giáo sư Alex. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào giáo sư Alex Sái Võ.
Vâng, xin mến chào quý vị thính giả của đài và anh Huy ạ.
Dạ, hôm nay giáo sư khỏe không?
Dạ, hôm nay em cũng tương đối khỏe anh.
Mùa này là cũng sắp sửa đến Noel rồi, thì chắc ai cũng bận rộn để chuẩn bị hoặc là tính toán để mà có phải có những món quà hoặc là chuẩn bị để đón chào cái ngày Giáng sinh của tháng 12 này. Vâng, thì tuy nhiên đây là một cái mùa này không phải chỉ là vấn đề mua sắm mà không mà thôi, còn rất nhiều vấn đề về kinh tế mà chúng ta phải quan tâm nữa. Nhưng mà trở lại một cái vấn đề trong quá khứ đó, thì cái ngày 29 tháng 11 vừa qua đó là ông Henry Kissinger, cựu cố vấn an ninh quốc gia và ngoại trưởng Hoa Kỳ đã qua đời ở tuổi 100. Ông là một cái nhân vật lịch sử khá phức tạp, gây nhiều tranh cãi đối với nhiều người, thì trong đó có người Việt vì vai trò của ông trong cuộc chiến Việt Nam. Thành ra chương trình hôm nay sẽ đề cập đến nhân vật Henry Kissinger để biết thêm ông là ai, những ảnh hưởng di sản của ông đối với nước Mỹ, thế giới và Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì xin được hỏi giáo sư Alex Thái là Henry Kissinger là ai? Và đặc biệt trước khi ông trở thành cố vấn an ninh quốc gia và ngoại trưởng Hoa Kỳ thì có tầm ảnh hưởng nhất nhì trong lịch sử Hoa Kỳ, thì giáo sư Alex Thái có thể là cho biết như thế nào?
Xin cảm ơn anh Huy. Đúng là ngày 29 tháng 11 vừa qua đó, thì ông Henry Kissinger là một nhà ngoại giao và chính trị gia nổi tiếng người Mỹ gốc Đức mà chúng ta đều biết qua đời. Thì cũng qua cái sự qua đời này của ông ở cái tuổi 100 đó, thì nó đã gây ra rất là nhiều cái sự bàn luận và tranh cãi về cái vai trò của ông và cái tầm ảnh hưởng của ông và con người của ông là ai. Thì để trước khi chúng ta nói về cái tầm ảnh hưởng và những cái chính sách và những cái quyết định của Henry Kissinger nó có cái tầm ảnh hưởng như thế nào, thì chúng ta cũng cần biết Henry Kissinger là một cái người sinh ra ở Đức với cái tên là Heinz Alfred Kissinger, sinh ra vào ngày 25 tháng 5 năm 1923 ở thành phố Fürth, nước Đức, là một nhà ông lớn lên từ nhỏ vì là cái gốc người Do Thái, cho nên trong cái thời nhỏ của ông từ cái tuổi 1 cho đến tuổi 15 tuổi thì ông gặp nhiều cái sự phân biệt chủng tộc dưới cái chủ nghĩa phát xít Hitler đó. Cho đến năm 1938 thì ông cùng gia đình của ông bỏ nước và định cư tị nạn sang Hoa Kỳ và sống ở New York. Và ông sống ở New York cho đến khi ông bắt đầu vào đại học và học ở trường City College of New York. Nhưng mà việc học của ông bị vắn đoạn tại vì ở trong đệ nhị thế chiến đó, thế chiến thứ hai đó, thì ông ông tham gia vào trong quân đội Hoa Kỳ và phục vụ ở chiến trường ở Âu Châu cho đến năm 1946. Sau đó thì ông trở lại Hoa Kỳ và theo học ở đại học danh tiếng là đại học Harvard, nơi ông phát triển cái tầm cái nhìn của ông về ngoại giao và chính trị quốc tế. Thì với cái sự nghiệp và học thuật của ông thì ông đã đạt được cái bằng mà cái bằng tiến sĩ ở đại học Harvard và ông trở thành giáo sư giảng dạy ở đó. Thì cũng trong cái giai đoạn này là cũng cái trong cái giai đoạn của cái sự kết thúc của cái đệ chiến thứ nhì và mở màn của cái gọi là chiến tranh lạnh. Cho nên cũng trong cái giai đoạn mà ông làm nghiên cứu và giảng dạy ở đại học Harvard, cũng giống như cái bối cảnh mà lịch sử mà ông lớn lên đó, nó tạo cho ông có phát huy ra những cái nhìn về cái nhìn và cái sự hiểu biết về cái phương thức quản lý quốc tế và an ninh, cũng như quan điểm về quan hệ quốc tế giữa các nước lớn và nước lớn đối với nước nhỏ và giữa các nước nhỏ với nhau. Từ đó thì cái quan điểm của ông trở thành cái nền móng cho cái sự nghiệp nghiên cứu học vấn, cũng giống như sau này trở thành cái sự nghiệp ngoại giao của ông sau này, cho đến cái cách hành xử và cách ông lập ra những cái chính sách của ông sau này, thưa anh, khi ông làm cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, cũng giống như bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ từ năm 1969 cho đến năm 1977, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống Lịch Sử với giáo sư Alex Thái Võ. Nếu quý vị có những thắc mắc, có những chia sẻ, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Như vậy thì xin giáo sư cho biết là cái chính sách mà đáng kể nhất của ông Henry Kissinger là gì?
Vâng, thưa anh, thì với một cái gia tài đồ sộ trong cái việc làm chính sách từ năm 1969 cho đến năm 1977 thì liệt kê trong một cái giai đoạn trong một vài phút mà có thể liệt kê được cái chính sách của Kissinger thì rất là khó. Nhưng những chính sách mà của Kissinger có cái ảnh hưởng lớn mà điển hình trong cái quan hệ quốc tế giữa Hoa Kỳ và toàn cầu và các nước khác đó, thì chúng ta có thể thấy xin nêu ra một vài cái điển hình. Một trong những cái chính sách đó là cái chính sách mà khôi phục lại cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc đó. Thì Kissinger đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mở cái đường cho cái sự hiểu biết và quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, một quan điểm đột phá vào cái thập kỷ 1970, khi cái chiến tranh lạnh nó xảy ra giữa cái khối cộng sản và cái khối tự do tư bản, thì thay đổi cái động lực toàn cầu và góp phần kết thúc cái sự cô lập của Trung Quốc, có nghĩa là mở cái Trung Quốc ra và trở thành là một cái thị trường quốc tế. Mà bây giờ có nhiều người lập luận là do cái chính sách này mà bây giờ biến Trung Quốc trở thành cái con rồng của thế giới mà ai cũng đang lo ngại, kể cả Hoa Kỳ cũng đang lo ngại hiện tại, và giảm thiểu cái vai trò của Đài Loan, tức là cái vai trò của một cái nước Đài Loan trước kia đại diện cho cả Trung Quốc, thì bây giờ chỉ là một cái nước Đài Loan mà luôn bị cái sự đe dọa của Trung Quốc hiện tại. Đó là một cái chính sách. Một cái chính sách khác là chính sách détente với Liên Xô từ những cái năm 1950, thì ông cũng đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc cải thiện cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô thông qua cái chính sách détente, gọi là giảm cái sự căng thẳng giữa hai cái lãnh đạo của hai cái khối, tức là khối cộng sản và cái khối tự do tư bản, tạo điều kiện cho cái việc kiểm soát vũ khí hạt nhân và cái sự ngăn ngừa cái sự leo thang của cái cái sự tranh đua vũ khí hạt nhân vào cái lúc này, mà ông cũng chính là cái cha đẻ của cái chính sách nguyên tắc linh hoạt từ năm 1973 cho đến trở tới, khi ông đề xuất những cái nguyên tắc trong cái quá trình đàm phán với Bắc Việt, giúp đạt được cái hiệp định mà chúng ta đều biết là cái hiệp định Paris năm 1973, để cho người Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam trong cái gọi là rút ra hòa bình trong danh dự đó, rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam để rồi đưa đến cái kết cục của cái sự kiện năm 1973. Thì tuy nhiên ngoài những cái chính sách này, mà chính sách mà người ta thường nói, thì ông cũng bị chỉ trích rất nhiều bởi những cái chính sách mà như là thả bom ở Campuchia hay là ở Bắc Việt 12 ngày đêm liên tục đã mang đến nhiều cái sự chết chóc và tai hại rất không có thể lường được, cho đến bây giờ cũng không có thể đếm được ở Campuchia, ở Bắc Việt, đặc biệt là ở Hải Phòng và Hà Nội. Hay là ông cũng được nổi bật với những cái chính sách mà hỗ trợ những cái chính trị gia độc tài ở trên thế giới, giống như điển hình như ở Chile thì ông hỗ trợ cho cái sự đảo chính chống chính quyền của Salvador Allende, để rồi đưa lên cái dẫn đến cái sự lên ngôi của chính quyền Pinochet, một cái nhà lãnh đạo quân sự độc tài đó. Thì cũng qua những cái chính sách này thì ông thể hiện rất là nhiều trong cái việc là ủng hộ những cái phe độc tài và xem nhẹ những cái yếu tố như là quyền lợi quốc gia của những cái quốc gia nhỏ, đặt cái quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ lên trên hết. Thay vào đó thì ông xem nhẹ những cái yếu tố như là nhân quyền hay dân chủ. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì trong cái cuộc chiến Việt Nam đó, thì thực sự mà phải nói rằng là sau này á, rất nhiều người ta dĩ nhiên là không có thiện cảm với ông Henry Kissinger nữa, và người ta còn coi ông như là một cái tội đồ của người Việt Nam. Thì như vậy thì xin giáo sư có thể cho biết rằng là cái vai trò và cái hậu quả về cái chính sách đường lối ngoại giao của Kissinger trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào?
Vâng, thì cũng giống như anh vừa nói đó, khi nói tới cái tên Henry Kissinger thì đối với nhiều người Việt, dù là bên này của cuộc chiến hay là bên kia của cuộc chiến, thì đều có một cái nhìn rất là, đa số là chỉ có một cái nhìn không có thiện cảm. Những cái người mà liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa thì đa phần xem ông giống như là một cái tên tội đồ, mà cũng là một cái người phản bội, một cái hình ảnh của một cái người phản bội Việt Nam Cộng Hòa và cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Đối với những cái người từ cái phía Bắc đó, với những cái trận thả bom của Hoa Kỳ đó, thì xem ông giống như một cái sát nhân, với những cái 12 ngày đêm thả bom ở Hà Nội và Hải Phòng. Thì thưa anh, Henry Kissinger đóng một cái vai trò quan trọng trong cái cuộc chiến Việt Nam thông qua các cái chiến lược và đường lối ngoại giao mà ông thực hiện, đặc biệt khi ông bắt đầu vào trong cái cương vị cố vấn an ninh vào năm 1969. Thì trong cái cương vị đó, cái vai trò của ông, đặc biệt là trong cái vai trò đàm phán với Bắc Việt để đưa đến cái Hiệp định Paris, thì Kissinger đàm phán mật với bên Bắc Việt, đặc biệt là Lê Đức Thọ, để đưa đến cái Hiệp định Paris, vốn có lợi cho người Hoa Kỳ trong cái việc là tạo cái cơ hội cho người Hoa Kỳ rút ra khỏi Việt Nam vào năm 1973. Thì đó là, nếu đứng từ cái phương diện của người Hoa Kỳ, đây là một cái chiến lược có thể xem là có lợi Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ lại kết nối với Trung Quốc để mở cửa cho Trung Quốc. Tuy nhiên hậu quả đối với Việt Nam Cộng Hòa thì cái Hiệp định Paris đã đặt ra các điều kiện ngoại giao và quân sự mà không đảm bảo được cái nền an ninh cho Việt Nam Cộng Hòa, là một cái đồng minh của Hoa Kỳ, một cái tiền đồ của Hoa Kỳ để chống lại cái sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản xuống dưới Đông Nam Á. Thưa anh, thì việc rút quân của Hoa Kỳ đã tạo ra cái khoảng trống về bảo vệ cho miền Nam, khiến cho nó trở thành yếu đuối và dễ bị tấn công bởi Bắc Việt mà chúng ta đã điều thấy, dù rằng ký cái hiệp định gọi là cái hiệp định ngưng bắn và hiệp định hòa bình vào năm 1973, nhưng Bắc Việt vẫn tiếp tục trong cái việc bành trướng cái tấn công của họ về mặt quân sự xuống dưới miền Nam. Và nếu không có cái sự mà chúng ta cũng đều hiểu được, nếu không có cái sự hỗ trợ về mặt quân sự và kinh tế từ Hoa Kỳ thì Việt Nam Cộng Hòa không có thể nào chống lại cái cuộc tiếp tục cuộc tấn công từ Bắc Việt, vốn được cái sự hỗ trợ trực tiếp từ Trung Quốc, Liên Xô cũng giống như cái khối cộng sản ở Đông Âu. Thì chúng ta cũng hiểu được từ cái khía cạnh đó, cho nên cuối cùng thì 30 tháng 4 năm 1975 nó đưa đến cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì vai trò trong cái sự suy thoái của Việt Nam Cộng Hòa thì Henry Kissinger đóng một cái vai trò rất là lớn. Thì cũng chính vì vậy đó cho nên đến bây giờ nhiều sử gia thì họ cũng đánh họ cũng nhận định được là Kissinger là một cái người mà có được cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái kết cục của cuộc chiến và những cái qua cái quyết định của ông ta thì cũng từ đó thì người ta cũng nhận định được cái tương quan của những cái nước lớn và những cái nước nhỏ. Nước lớn đây là Hoa Kỳ và cái mục đích lợi quyền lợi của những cái nước lớn so với quyền lợi của những cái nước nhỏ như là Việt Nam Cộng Hòa khi bị bỏ rơi. Từ cái sự bỏ rơi đó mà cả một cái miền Nam Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ.
Vâng, nếu mà qua cái tiến trình như vậy rồi, một cái quá khứ như vậy đó, thì khi mà nhìn lại thì giáo sư Alex Sai có những cái đánh giá gì đối với nhân vật Henry Kissinger này?
Vâng, thì anh đặt một cái câu hỏi này thì đúng là một cái nhân vật này là một cái nhân vật gây nhiều tranh cãi, có người thương, kẻ ghét. Henry Kissinger đối với Thái là một cái nhà ngoại giao và chính trị, chúng ta không có thể phủ nhận được là một cái nhà ngoại giao và chính trị gia có tầm ảnh hưởng, đồng thời cũng nhận được nhiều cái đánh giá và cái sự phê phán từ nhiều người, nhiều nơi khác nhau. Giống như Thái đã nêu, ông qua những cái chính sách với Trung Quốc, với Liên Xô vào trong cái thời gian đó đại diện cho cái quyền lợi của Hoa Kỳ, thì ông đã đóng góp cái vai trò quan trọng trong cái việc đưa ra những cái quyết định ngoại giao quan trọng như chính sách mở cửa với Trung Quốc, hay là chính sách giảm căng thẳng về détente với Liên Xô. Ông cũng được nhìn nhận là đã đóng góp vào việc giảm cái sự căng thẳng toàn cầu và kết thúc cái chiến tranh lạnh, đặc biệt là giảm cái sự tranh đua về vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng nhận phải nhiều cái sự chỉ trích mà chúng ta cũng không có thể nào mà phớt lờ đi, tức là những cái chính sách quốc tế của ông dựa vào những cái chính sách gọi là real politics, tức là chính trị thực dụng đó của ông, thì ông dựa vào trong cái việc là bảo vệ và tạo nên cái cơ hội để cho nhiều cái đấng độc tài lên ngôi, trong khi phản bội lại những cái cam kết và những cái đồng minh, giống như phản bội Việt Nam điển hình. Thì đây nó cũng đã gây ra nhiều cái sự hậu quả để đưa đến cái sự thất bại của điển hình như Việt Nam Cộng Hòa, để rồi đưa đến cái sự ra đi của bao nhiêu người Việt Nam cho đến bây giờ, và đưa đến cái sự tồn tại của một cái thực thể chính trị độc tài giống như Trung Quốc và Việt Nam hiện tại, mà bây giờ đặc biệt như là Trung Quốc, gây ra một cái sự đe dọa cho thế giới, cho Đài Loan trực tiếp, cho Việt Nam và cho kể cả cho đối với Hoa Kỳ, mà bây giờ là một cái mối lo ngại cho cả thế giới. Thì thưa anh, khi chúng ta đánh giá về một cái nhân vật giống như Kissinger thì chúng ta cần phải phản ảnh, phải thấy được cái sự phân chia về quan điểm, về quyết sách và đối tác quốc tế của một cá nhân và của một cái đất nước như Hoa Kỳ đối với thế giới, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Sau chương trình, thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có những thắc mắc, những chia sẻ về vấn đề này, quý vị có thể gọi trực tiếp cho giáo sư Alex ở số 757-318-1418 1661, 757-318-1661, hoặc cũng có thể liên lạc qua email di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com, di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Con người, đời sống và lịch sử với giáo sư Alex. Xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình này vào thứ ba tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư và xin được hẹn giáo sư vào chương trình kỳ tới và chúc giáo sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Vâng, xin mến chúc anh Huy cùng quý vị thính giả một tuần lễ rất là an vui và hạnh phúc.
Trong mong chờ một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong rồi trên khu đồi nước.